Lối phóng đại trong tiếng Việt. Trong thực tế sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, để bày tỏ ý kiến, nếu như có lúc chúng ta thấy cần phải tìm những từ ngữ hoặc cách nói sao cho thật giản dị, đúng mức và thỏa đáng, hết sức tránh dùng đao to búa lớn, không cường điệu quá lời, thậm chí đôi khi còn tìm cách nói giảm, nói vòng, nói nhẹ đi nhằm đạt một mục đích nào đó, thì cũng có lúc chúng ta có yêu cầu ngược lại là dùng lối nói phóng đại. Để báo một tin buồn rằng ai đó đã chết, người ta có thể không dùng cái động từ quá ư phũ phàng đáng sợ này mà cố gắng thay nó bằng một từ khác, chẳng hạn nhắm mắt, qua đời, ra đi, mất, không còn nữa, vĩnh biệt chúng ta, tùy theo từng hoàn cảnh và đối tượng cụ thể. Thế nhưng cũng có lúc sự việc xảy ra chưa lấy gì làm nghiêm trọng, điều cần thông báo cũng bình thường, chẳng phải là tin sét đánh gì, mà chúng ta cũng vẫn cứ dùng những từ ngữ như úi giời, trời đất ơi, thôi chết, chết rồi, nguy to, khốn nạn, khiếp, ghê gớm, vân vân, cứ y như tai họa đang giáng xuống đầu người nghe. Dĩ nhiên là người nghe không hề bị đánh lừa bởi ý nghĩa chân thực của những từ ngữ này. Ai cũng biết rằng ở đây người ta đang dùng những từ ngữ phóng đại, lối nói phóng đại. Như vậy, phóng đại là một lối nói rất thông thường và quen thuộc trong ngôn ngữ hàng ngày. Đồng thời nó cũng là một biện pháp tu từ còn có các tên gọi khác nhau là khoa trương, khoa ngữ, thậm xưng, cường điệu. Chú thích: tham khảo Đinh Trọng Lạc, Giáo trình Việt ngữ, tập 3, H, 1964. Cù Đình Tú, Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt, H, 1983. Hết chú thích. Phóng đại được dùng như một biện pháp cần thiết, không thể thiếu trong nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau, chỉ trừ phong cách ngôn ngữ khoa học. Tuy nhiên, trong khoa học lại không thể thiếu các phương tiện và thiết bị phóng đại như kính hiển vi hay các khí cụ quang điện khác. Và chính cái điều tưởng như nghịch lý này lại có thể giúp chúng ta hiểu được rõ thêm ý nghĩa và tác dụng của phóng đại trong ngôn ngữ. Khác hẳn với nói khoác, nói đại ngôn, nói điêu hay nói phét về tính chất, động cơ và mục đích, nói phóng đại không phải là thổi phồng sự thật hay xuyên tạc sự thật để lừa dối. Nó không làm cho ta tin vào điều nói ra, mà chỉ là cốt hướng cho ta hiểu được điều nói lên. Và cũng chính nhờ sự phóng đại mà chúng ta không bị đánh lừa bởi điều nói ra như trong trường hợp nói điêu, nói khoác. Không ai quá thật thà tin vào con số 100 trong câu. 100 con gái rửa chân cầu này. Điều nói ra, để từ đó hiểu được đúng. Điều nói lên ở đây chỉ là rất nhiều cô con gái. Có thể nói đến mấy yếu tố thông tin ngôn ngữ và tâm lý xã hội sau đây được coi là cơ sở cho phép phóng đại trong ngôn ngữ. Một tin F truyền đi từ A tới B qua môi trường không gian và thời gian sẽ không bao giờ còn giữ được nguyên vẹn là F. Nó thường bị nhiễu và mất mát dọc đường. Khi đến B chỉ còn là F phẩy. Muốn cho F phẩy tương đương với F thì cần phải có sự tăng thế khi phát từ A. Các tín hiệu ngôn ngữ trong quá trình sử dụng để giao tiếp thường bị hao mòn ý nghĩa và giảm sút hiệu lực thông báo. Do đó bao giờ cũng cần tìm cách mài sắc, tăng cường sức mạnh cho chúng để đảm bảo giữ nguyên được giá trị ban đầu. Ngay cả khi không còn những điều kiện bất lợi kể trên, người nói hoặc viết bao giờ cũng có tâm lý muốn rằng điều mình nói gây được chú ý và tác động cao nhất, được nhận hiểu nội dung và ý nghĩa đến mức tối đa. Người tiếp nhận thông tin luôn phải gạt bỏ nhiều hơn là lưu giữ. Nếu lời nói không có lượng thông tin đáng kể, không có gì đột xuất buộc người ta lưu ý, thì sẽ có cơ hội bỏ ngoài tai. So sánh phép phóng đại với một thiết bị tăng thế dòng điện hay với một cái kính phóng thì quá giản đơn, song cũng có chỗ hợp lý của nó. Phóng đại là dùng các yếu tố ngôn ngữ, từ ngữ hoặc cách diễn đạt để tăng cường, để nhân lên gấp nhiều lần tính chất hoặc sự việc có trong thực tế, nhằm mục đích nhấn mạnh và khẳng định mức độ cao, thậm chí đẩy đến mức tuyệt đối, hoặc nhằm mục đích làm nổi bật đối tượng cần miêu tả, gây ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ. Ca ngợi nhan sắc của phụ nữ, tiếng Việt có sẵn một loạt các từ xinh đẹp, kiều diễm, diễm lệ, yêu kiều, thắm tươi, lộng lẫy, vân vân. Những từ này dùng trong những hoàn cảnh cụ thể cho một sắc đẹp cụ thể, có thể là hoàn toàn chính xác, mà cũng có thể là đã ít nhiều phóng đại. Nhưng nếu chúng ta nói đẹp tuyệt vời, đẹp kinh khủng, đẹp thấy mồ, hay nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, tuyệt thế giai nhân, vân vân, thì ở đây đã bắt đầu xuất hiện cách nói phóng đại. Hoàn toàn có những cái đẹp thật sự là diễm lệ, yêu kiều, trong trường hợp những từ này được dùng một cách chính xác. Nhưng thử hỏi trong thực tế có cái đẹp nào là đẹp kinh khủng, đẹp thấy mồ không? Phóng đại là cách nói thể hiện mức độ tuyệt đối và mang sắc thái đánh giá chủ quan của người nói. Cũng tương tự như vậy, những từ như kinh, khiếp, chết, vốn có ý nghĩa chân thực của chúng, vốn không phải sinh ra để phóng đại, nhưng lại có thể dùng theo lối phóng đại trong những trường hợp nào đó. Cùng với việc xem xét mối liên quan giữa phóng đại và không phóng đại, còn có thể phân biệt ra hai mức độ của phóng đại. Ở mức độ thấp, phóng đại chỉ mới là cách nói quá đi so với cái có thật trong thực tế. Sự cường điệu nhân lên tuy có thể tới hàng trăm nghìn lần, nhưng vẫn chưa đến mức phi lý, vẫn chấp nhận được. Vô cùng vĩ đại, hết sức khó khăn, bận trăm công ngàn việc, làm một loáng là xong, học thuộc trong nháy mắt, vân vân. Phóng đại ở mức độ này thường dùng phổ biến, quen thuộc và thích hợp nhất trong khẩu ngữ hàng ngày, đến nỗi nhiều khi chúng ta không nghĩ rằng đó lại chính là hiện tượng phóng đại. Ở mức độ cao, phóng đại không chịu dừng lại ở sự nhân lên về số lượng hay mức độ, mà tìm đến những cách nói cường điệu quá đáng, đến độ phi lý, không thể tin được. Chưa ăn đã hết, không cánh mà bay, một tấc đến rời, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm, một chữ bẻ đôi cũng không biết, một ngày dài hơn thế kỷ, vân vân. Phóng đại ở mức độ này thường xuất hiện nhiều trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật và có khả năng phối hợp với một số biện pháp khác như so sánh, ẩn dụ, tượng trưng để sáng tạo cách nói, những hình ảnh, biểu tượng đặc sắc. Chơi cho sấm động mưa sa, chơi cho gương vỡ làm ba lại liền, dân ca nghệ tĩnh. Nghe đồn cha mẹ anh hiền, cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi, ca dao. Người sao một hẹn thì nên, người sao chín hẹn thì quên cả mười, ca dao. Lấy chồng ăn của nhà chồng, ăn hết con mắt, móc tròng con ngươi, ca dao. Có nhiều cách thể hiện sự phóng đại trong lời nói. Trước hết và đơn giản nhất là dùng những từ ngữ vốn đã mang sẵn ý nghĩa phóng đại. Để khắc phục hiện tượng hao mòn về nghĩa, người ta luôn luôn phải dùng đến những phó từ chỉ mức độ cao. Hình như càng ngày chúng ta càng thấy không còn thỏa mãn với những từ đã quá quen thuộc và ngắn gọn như rất, lắm, quá. Cần phải cho đời một loạt những từ khác mới mẻ hơn, có sức mạnh hơn, để đáp ứng yêu cầu sử dụng trong thực tế. Thí dụ, cực điểm, cực độ, cực kỳ, cùng cực, cực, vô kể, vô cùng, vô hạn độ, tột bậc, tột cùng, tột độ. Trứ danh, tuyệt vời, tuyệt tác, tuyệt diệu, tuyệt trần, tuyệt. Hết sức, hết cỡ, hết sảy, chúa. Khi những từ này không còn mang đầy đủ ý nghĩa của chúng mà chỉ còn có giá trị thay thế cho một trong các phó từ rất, lắm, quá trong thực tế lời nói, phát ngôn, thì ở đấy chúng ta đã có một cách dùng phóng đại. Vừa để tăng cường mức độ lại vừa có thể kết hợp biểu thị sự đánh giá chủ quan, đồng thời gây được tác động mạnh. Chúng ta còn dùng những từ ngữ khác như chết, kinh, dữ, hung, khiếp, ghê, ghê gớm, kinh hồn, kinh khủng, hoặc thấu trời, quá xá, đến chết, không chịu được, thấy ông bà ông vải, hết chỗ nói, không để đâu cho hết. Cũng trong trường hợp chỉ với ý nghĩa và chức năng tương đương như các phó từ chỉ mức độ. Một điều đặc biệt lý thú là trong số những từ ngữ phóng đại, bao gồm cả đặc ngữ, quán ngữ, phần lớn lại thường mang nội dung miêu tả các tác động trực tiếp tới tâm lý tình cảm và bộ phận cơ thể con người. Buồn nẫu ruột, thương, tiếc đứt ruột, nhớ đến cháy lòng, cháy ruột, tức lộn ruột, giận sôi gan, bầm gan tím ruột, điên tiết, sôi máu, đổ máu mắt, lộn gan lên đầu, mệt đứt hơi, đói rã họng, rụng rời chân tay, sợ hết hồn, mất vía, hết hồn hết vía, bạc vía, hồn vía lên mây, lo sốt vó, mửa mật, vỡ mật, tan nát cõi lòng, chết nửa người, đứt từng khúc ruột, nghĩ nát óc, cười vỡ bụng, trông lát mắt, vân vân. Sự kiện này càng chứng tỏ ý nghĩa phóng đại luôn luôn xuất phát từ cách nhìn và sự đánh giá chủ quan của người nói. Phóng đại cũng thường được thể hiện qua sự so sánh và được gọi là ngoa dụ. Đơn giản nhất là biểu thị so sánh hơn kém về số lượng. Bằng 5, bằng 10, gấp vạn, gấp trăm, gấp nghìn, 3 đầu 6 tay, 3 chìm 7 nổi 9 lên đên, vân vân. Những con số ở đây không bao giờ được coi là con số chính xác toán học. Để phóng đại về tầm vóc ý nghĩa của sự việc, ta có những từ ngữ như tay líp, tay trời, động trời, long trời lỡ đất. Gương tay líp là tấm gương lớn cho thiên hạ soi chung, mang ý nghĩa răn đe, giáo huấn. Tội tay trời là tội lỗi hoặc tội ác lớn, phải được trừng phạt thích đáng. Việc tày đình là việc xảy ra có quan hệ đến số phận của nhiều người hoặc có thể đem lại hậu quả nghiêm trọng cho cả cộng đồng. Có thể nói các hình thức ngoa dụ này đã được hình thành từ lâu. Chúng là những trường hợp phóng đại đã được từ vựng hóa, nghĩa là đã được cố định lại trong các tổ hợp từ vựng và đi hẳn vào ngôn ngữ. Ngoài ra còn có không ít những thành ngữ, tục ngữ được tạo ra theo lối phóng đại. Chân cứng đá mềm, vá trời lấp biển, dời non lấp biển, xoay trời chuyển đất, ruột để ngoài da, vắt cổ chày ra nước, ráng sành ra mỡ, ngàn cân treo sợi tóc, vân vân. Đó là những cách nói phóng đại ở mức độ cao và thường được coi là một trong những phương tiện đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật. Văn chương trào phúng, châm biếm triệt để sử dụng và khai thác biện pháp phóng đại. Lĩnh vực này cho phép người ta đẩy cách nói lên đến mức cực đoan, quá quắt, giống hệt như cách thể hiện trong tranh biếm họa, bất chấp cả luật cân đối, nhằm mục đích lột tả chân tướng, gây cười sảng khoái hoặc châm chọc sâu cay. Cô gái sơn tây yếm thủng tày dần. Lỗ mũi em 18 gánh lông. Không chồng ăn bữa nồi năm, ăn đói ăn khát mà cầm lấy hơi. Có chồng ăn bữa nồi 10, ăn đói ăn khát mà nuôi lấy chồng. Ca dao. Cũng như trong tranh biếm họa, các nét vẽ phóng đại là hoàn toàn không đúng với sự thật. Nhưng nói sai sự thật mà không để nhằm mục đích lừa dối. Ngược lại, đó chính lại là dấu hiệu để cho không ai bị mắc lừa. Mức độ phóng đại càng cao thì càng ít có khả năng hiểu nhầm bởi các yếu tố hiển ngôn của phóng đại. Chắc chắn sẽ không bao giờ có cô gái nào dù ngây thơ đến đâu sau khi nghe lời dặn, lấy chồng ăn của nhà chồng, lại chẳng sửng sốt nhận ra rằng câu chỉ dẫn tiếp theo chỉ là một câu đùa ác khẩu. Tuy nhiên, không phải ca dao chỉ biết dùng phóng đại một cách thô thiển để cù theo kiểu Tiếu Lâm. Trong ngôn ngữ nghệ thuật dân gian nhiều màu sắc, không thiếu những cách thể hiện đặc biệt tế nhị và sâu lắng đến bất ngờ. Chim khôn thì khôn cả lông, khôn đến cái lồng, người sách cũng khôn. Rượu ngon cái cặn cũng ngon, thương em chẳng luận chồng con mấy đời. Đi từ lời nói thường vào văn chương, phóng đại ngày càng phát huy tác dụng và hiệu quả để trở thành một biện pháp sắc bén, giàu sức mạnh biểu cảm. Nếu như trong lời nói thường, nhiều khi phóng đại chỉ dùng để nhấn mạnh mức độ cao, để khẳng định và đánh giá một cách tuyệt đối, cực đoan. Thì trong thơ văn, đó còn là sự bộc lộ thêm một cách nhìn, một sự thể hiện nghệ thuật độc đáo. Trên quê hương quan họ, Một làng nắng cũng mang điệu dân ca. Phó Đức Phương: Chao ôi, không phải là điệu dân ca dìu dặt vang lên trong nắng, mà chính là lời hát nói với chúng ta rằng, cho đến một làng nắng, tự nó cũng chứa đựng điệu dân ca trên quê hương quan họ. Phóng đại được đến như thế là cùng, cho dù điều này không phải không có cơ sở khoa học. Ánh sáng và âm thanh là hai hiện tượng vật lý luôn luôn có quan hệ mật thiết. Tương tự như câu thơ của Khương Hữu Dụng, một tiếng chim kêu sáng cả rừng. Hay của Huy Cận, mưa xuân tươi tốt cả cây buồm. Đây quả là những sáng tạo trong ngôn ngữ thơ, có giá trị như một sự khám phá trong cảm xúc thẩm mỹ. Trong truyện Kiều, cách thể hiện bằng phóng đại của Nguyễn Du là những mẫu mực của thi ca cổ điển. Thúy Kiều là người con gái có ánh mắt và cặp mày đẹp đến mức hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Là nhân vật tài sắc vẹn toàn hiếm có, một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Cũng nhờ sự phóng đại qua đối sánh mà nàng cung nữ thời trẻ của Nguyễn Gia Thiều mới có được cái sắc đẹp thật sự là kinh khủng. Tây thi mất vía, Hằng Nga giật mình, và tài năng ăn đứt thiên hạ. Câu Cẩm Tú đàn anh họ Lý, nét đan thanh bậc chị chàng vương. Song trong truyện Kiều, phóng đại không chỉ dùng để cực tả tài sắc nhân vật theo ước lệ. Ngòi bút Nguyễn Du còn dùng để ghi lại nhiều chi tiết tả thực khác. Những tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. Những lệ rơi thấm đá, đá cũng nát gan, xương trắng quê người. Những xương mai tính đã rũ mòn, ba thu dọn lại một ngày, vân vân, như là những cách thể hiện đặc sắc tiêu biểu nhất trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật của tác giả. Ghét kinh viện sách đôi nơi, trong gan tất lại gấp 10 quan san. Cùng trong khu vườn của gia đình tiểu thư họ Hoạn, nơi Thúy Kiều được biệt phái ra giữ chùa chép kinh với phòng đọc sách của Thúc Sinh chỉ kề nhau có trong gang tấc. Thế mà giờ đây đã là 10 lần cách trở quan sang. Chỉ có bằng cách nói đó, Nguyễn Du mới cực tả được cái xa cách một vực một trời trong thân phận và cảnh ngộ lúc này của nàng Kiều và chàng Thúc. Phóng đại trong văn xuôi nói chung không ra ngoài phạm vi những trường hợp đã được đề cập. Bởi lẽ văn xuôi bao giờ cũng phản ánh trực tiếp ngôn ngữ hàng ngày trong tất cả cái đa dạng và sống động của nó. Vấn đề còn lại là cần xem xét những cách nói phóng đại trong văn xuôi nghệ thuật, một thứ văn xuôi mà trong đó chức năng thẩm mỹ của văn chương được đặt lên hàng đầu. Lẽ dĩ nhiên những phóng đại nghệ thuật như vậy không phải bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng tìm thấy. Nó chỉ có thể xuất hiện hãn hữu khi có yêu cầu biểu thị những phản ứng và xúc động dữ dội trước một tình huống thực tế đặc biệt nào đó vụt xảy đến với con người. Những phóng đại nghệ thuật như vậy hoàn toàn có thể chuyển dịch được từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác một cách trọn vẹn. Mẹ ơi! Ôi! Mẹ ơi! Cái âm thanh kỳ lạ không ra tiếng thở dài, không ra tiếng nức nở. Đen chết rồi! Mẹ ơi! Đen chết rồi! Đất nứt toát ra dưới chân, cái vực thẳm không đáy, không có đáy. Maggie rơi xuống vực, một lúc một sâu, mỗi lúc một xuống sâu, bờ vực khép lại trên đầu, suốt đời không thoát ra được nữa, cho đến lúc chết. C. McCullough, tiếng chim hót trong bụi mận gai. Không hề có cái sự việc đất nứt toát ra dưới chân, cũng không hề có cái vực thẳm không đáy nào hiện ra. Không có cả cái việc bà Maggie rơi xuống vực, rìa vực khép lại vĩnh viễn trên đầu. Thực tế chỉ có cái tin sét đánh nhận được qua dây nói là đứa con trai đột ngột chết, và cách diễn tả của nhà văn về nỗi đau đớn sửng sốt đến tột cùng của người mẹ. Và đó là phóng đại. Các nhà văn đang không ngừng tìm kiếm những cách thể hiện nghệ thuật mỗi ngày một khác, mỗi ngày mỗi mới, không lặp lại nhau. Phóng đại cũng là một trong những biện pháp có khả năng phát huy đến cao độ, sức tưởng tượng, óc liên hội và cách nhìn riêng, góp phần làm nên những đặc trưng của sáng tạo nghệ thuật nói chung và đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật nói riêng trong văn xuôi hiện đại. Có một từ đảng viết hoa. Có một từ đảng viết hoa. Nói đúng hơn, một từ đảng được viết với chữ đờ hoa. Ai có thể xác định được thời gian, không gian xuất hiện sự kiện trọng đại này? Có lẽ cũng đã bắt nguồn từ lâu lắm, trong tài liệu, sách báo, truyền đơn bí mật mà những người yêu nước và cách mạng vẫn hằng cất giấu trong tim. Và cũng có lẽ bắt nguồn từ lâu hơn trong một hầm đá, trên một mảnh tường xà lim, không phải bằng mực mà bằng dòng máu đỏ của người anh hùng vô danh. Cho đến bây giờ, chúng ta đường hoàng viết hoa danh từ này trên sách báo công khai, trên biểu ngữ chăn ngang đường phố, trên những cánh đồng làng, trên công trường nhà máy thủy điện, trên vách đá Trường Sơn và trên nền trời xanh bến cảng Nhà Rồng, cũng với những từ chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng. Viết hoa là một quy tắc trong chính tả. Nó có tác dụng biến cái chung thành cái riêng, cái bình thường phổ biến thành cái đặc biệt, đột xuất. Chúng ta viết hoa danh từ này để làm cho danh từ đó có khả năng biểu thị một niềm trân trọng, một điều thiêng liêng, một cái gì cao cả, chỉ có một trên đời. Viết hoa không chỉ là một quy tắc, một biện pháp có tính chất nghệ thuật, một yêu cầu thuộc về tình cảm, mà còn là một đòi hỏi thể hiện nội dung. Mùa thu, một đối tượng thẩm mỹ trong thơ văn lãng mạn. Bao nhiêu đời nay, biết bao nhiêu thi sĩ ngâm vịnh mùa thu, ca ngợi mùa thu. Nhưng họ đã để lại được mấy chữ mùa thu, viết hoa trên văn bản nghệ thuật. Những ai giàu tưởng tượng, giàu mơ mộng nhất có lẽ cũng khó có thể tiên đoán được rằng hai tiếng mùa thu rồi sẽ được viết hoa một cách tự nhiên, dễ dàng như ngày nay. Hai tiếng tháng 8 nữa. Trước đây có ai nghĩ rằng một ngày kia nó lại được viết hoa? Tháng 8 bao nhiêu đời nay chỉ có thể gắn với những ngày đói khổ, nhục nhằn, những ngày giáp hạt. Thế nhưng cũng chính trong cái tháng 8 giáp hạt ấy, có đảng, nhân dân ta đã đứng lên hãnh diện làm người. Để rồi sau đó có một Điện Biên với người Điện Biên và một chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn đất nước. Những tiếng mùa thu, tháng 8, đảng đã vĩnh viễn đi vào phạm trù viết hoa, nếu như có thể nói như vậy. Khi ta nói biết ơn đảng, bảo vệ đảng, xây dựng đảng, bài ca dân đảng, đảng cho ta cả một mùa xuân, là chúng ta đang nói về cái từ đảng thuộc phạm trù này. Vì ở đây không phải nói về một đảng bất kỳ, mà chỉ muốn biết đến một đảng duy nhất. Chỉ muốn nói đến một đảng cụ thể này, Đảng Cộng sản, đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nghĩa là chúng ta đã dùng từ đảng không phải với cái biểu vật chung chung, mà với cái chỉ xuất cụ thể của nó, nói theo cách nói của ngữ nghĩa học. Để có thể đưa từ đảng vào phạm trù viết hoa, Bác Hồ của chúng ta đã phải đi gần khắp thế gian và cống hiến trọn cuộc đời. Để có thể đưa từ đảng vào phạm trù viết hoa, đã có hàng triệu người ngã xuống. Để có thể đưa từ đảng vào phạm trù viết hoa, cả dân tộc đã phải vượt qua những chặng đường lịch sử đầy thử thách quyết liệt. 2/3 thế kỷ trước đây, mặc dù khi ấy chủ nghĩa cộng sản không còn là bóng ma ám ảnh thế giới nữa, ở Việt Nam vẫn chưa dễ đã xuất hiện từ này trong vốn từ chung của toàn dân. Hãy dở một cuốn từ điển tiếng Việt thuộc vào loại xưa nhất, xuất bản năm 1895, Đại Nam Quắc Âm Tự Vị. Ở đây chúng ta chỉ có thể gặp một từ đảng khác hay là những nghĩa hoàn toàn khác của từ đảng. Xin ghi lại như sau. Phe, bọn, những, người theo một phía. Phe đảng, đồ đảng, bè đảng, đảng lõa, gian đảng, nghĩa là người gian ác, bọn gian ác. Ngụy đảng, đảng ngụy, là bọn làm loạn, làm giặc. Tụ đảng, là hiệp bọn, quy rủ nhau làm dữ. Đảng dữ là đảng ăn cướp, vân vân. Từ lời định nghĩa cho đến các thí dụ, các tổ hợp dẫn ra, đối với chúng ta ngày nay sao mà xa lạ. Tất cả đều như muốn cố ý gợi một ấn tượng xấu, dễ sợ. Có gì như thể một sự khủng bố đe dọa ai? Cũng có gì như thể toát ra một nỗi sợ hãi cái bóng ma nào đó có thể lẩn quất trong danh từ này. Lẽ nào ngay từ hồi ấy đã có người thấy phải dè chừng mối liên quan giữa từ này với từ đảng viết hoa của chúng ta ngày nay? Và chúng ta như chợt hiểu ra một điều thú vị gì đó khi nhớ rằng tác giả của bộ tự vị này là một người có tên họ nửa Tây nửa ta. Phải mãi cho đến 36 năm sau, năm 1931, mới lại có thể tìm thấy một định nghĩa khác về từ đảng. Ở bộ từ điển của Hội Khai trí tiếng Đức này, những nét huyễn hoặc vừa có tác dụng dọa người, vừa thể hiện nỗi sợ ma dữ dội trên kia đã gần như mất hẳn. Điều mới mẻ đáng chú ý ở đây là trong các thí dụ về đảng chính trị đã được nêu lên đầu, và người ta đã có thể giải nghĩa các từ đảng trưởng, đảng viên với một thái độ trung hòa khách quan chưa từng thấy, tuy rằng đảng vẫn định nghĩa là phe, bọn, cánh, họp nhau để cạnh tranh việc gì. Cứ như thế, những bộ từ điển lần lượt xuất hiện về sau mới cho ta một định nghĩa ngày càng ít mơ hồ hơn về từ đảng. Đặc biệt là khái niệm đảng chính trị hay chính đảng dần dần được tách hẳn ra và được điều chỉnh đúng đắn thêm nhờ có các từ tổ chức, hoạt động, lý tưởng, chủ nghĩa. Phải chăng đây là sự phản ánh một quá trình nhận thức về từ đảng nói chung? Và phải chăng quá trình này cũng diễn ra song song với quá trình nhân dân ta tiến lên, đưa từ đảng tới phạm trù viết hoa? Phải mất 2/3 thế kỷ để viết trọn vẹn một chữ hoa, bởi vì không thể chỉ viết bằng giấy mực. 2/3 thế kỷ với biết bao xương máu, nước mắt và mồ hôi. 2/3 thế kỷ để khẳng định một nhận thức, một thực tế, một chân lý khách quan. Giờ đây, đảng là mùa xuân, là mẹ hiền, là niềm tin, là ngọn đèn pha, là bó đuốc dẫn đường, là ngôi sao sáng. Đảng là vinh dự, là trí tuệ, là lương tâm thời đại. Tất cả đó không chỉ là thơ, là phép so sánh, không chỉ là sự ngợi ca, mà là toàn bộ nội dung hàm biểu của từ đảng. Điện Biên Phủ, ý nghĩa của một địa danh. Địa danh là tên đặt, là tên gọi một địa điểm, một vùng dân cư, một vùng địa lý, một nơi chốn cụ thể nào đó. Tên đất thường cũng được coi như một danh từ và là một danh từ riêng. Có lẽ không một mảnh đất nào trên thế giới này lại không có tên gọi riêng của mình, cho nên số lượng địa danh là vô cùng lớn, không thể nào kể xiết. Rất nhiều địa danh chẳng có gì đặc biệt, do đó không hề nổi tiếng, không được mọi người biết đến, không có gì đáng nói, và mãi mãi vẫn chỉ là tên riêng, tên đất mà thôi. Tuy thế cũng có những địa danh khá đặc biệt. Dù chỉ dùng để gọi tên một vùng đất không lấy gì làm rộng lớn, trù phú cho lắm, thậm chí cũng chẳng phải là nơi đặc sắc về danh lam thắng cảnh gì so với những vùng khác. Nhưng nó lại có thể vượt ra khỏi giới hạn cái riêng mà trở thành cái chung, mang một khái niệm chung, nghĩa là từ một tên riêng đi vào ngôn ngữ chung một cách bất ngờ, độc đáo. Cùng với Bạch Đằng, Đống Đa, Chương Dương, Hàm Tử từ những thuở xa xưa trước đây, Điện Biên Phủ cũng đã từ lâu, từ một địa danh bình thường, vĩnh viễn đi vào lịch sử của dân tộc, của đất nước. Điện Biên Phủ được nhân dân cả nước ta và cả loài người biết đến vào một đêm tháng năm tưng bừng sôi sục. Trên bản đồ, trên ngực đất nước bỗng hiện lên ngời sáng, rực rỡ một tấm huân chương. Và cũng chính từ những ngày đêm tháng năm ấy, Điện Biên Phủ đến với chúng ta không những chỉ là địa danh, là tên riêng, mà còn là một danh từ, biểu thị một sự kiện, một chuỗi sự kiện. Nói đến sự kiện lịch sử, Thường khi chúng ta hiểu đó phải là những biến đổi lớn lao diễn ra trên một quá trình tương đối lâu dài, phải tính bằng nhiều năm tháng, bằng những thập kỷ hay bằng thế kỷ. Các biến đổi trong ngôn ngữ cũng có tính chất như vậy. Ngôn ngữ ít khi biết đến những đột biến, ít khi cho thấy những chuyển hóa tức thời, những bước đi nhảy vọt. Ấy thế nhưng đối với hiện tượng về địa danh Điện Biên Phủ thì tình hình lại không hẳn như vậy. Chỉ trong vòng 55 ngày đêm thôi, 3 tiếng Điện Biên Phủ đã trải qua một chặng đường diễn biến ý nghĩa thật là cơ bản. Chỉ trong vòng 55 ngày đêm thôi, danh từ Điện Biên Phủ đã có một dung lượng ngữ nghĩa phong phú chưa từng thấy so với bất cứ danh từ nào. Bên cạnh cái nghĩa gốc chỉ tên gọi cánh đồng thung lũng của vùng Tây Bắc xa xôi mà gần gũi ấy, Điện Biên Phủ lúc bấy giờ còn là danh từ biểu thị một số nghĩa khác nữa. Sự phân tích sau đây có thể là quá chi ly, song sẽ là cần thiết để cho vấn đề được sáng tỏ đến mức cặn kẽ. Khi chúng ta nói, máy bay địch thả dù tiếp tế cho Điện Biên Phủ, quân ta bao vây Điện Biên Phủ, tấn công vào Điện Biên Phủ, thì Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm của địch. Khi chúng ta nói, tất cả cho Điện Biên Phủ, chỉ huy Điện Biên Phủ, trong chiến hào Điện Biên Phủ hoàn thành, Điện Biên Phủ toàn thắng, thì Điện Biên Phủ là chiến dịch, là toàn bộ cuộc tiến công của ta. Khi chúng ta nói, so sánh lực lượng ở Điện Biên Phủ, địch đang xa lầy ở Điện Biên Phủ, những hy sinh, tổn thất ở Điện Biên Phủ, thì Điện Biên Phủ là chiến trường của ta mà cũng là của địch, hay nói đúng hơn là chiến trường của địch và ta. Còn khi chúng ta nói kỷ niệm về Điện Biên Phủ, làm nhiều những Điện Biên Phủ trên không, vân vân, thì Điện Biên Phủ đó nghĩa là chiến thắng, là chiến công có tính chất quyết định của quân và dân ta. Như thế là chỉ trong một thời gian, Điện Biên Phủ vừa là cánh đồng thung lũng của ta, lại vừa là tập đoàn cứ điểm của địch, vừa là chiến dịch tổng tấn công của ta, lại vừa là chiến trường quyết liệt giữa ta và địch. Để rồi cuối cùng, đó chính là chiến thắng, là chiến công trọn vẹn, tuyệt đối của ta. Quá trình phát triển biện chứng của thực tế được đánh dấu, ghi nhận bằng quá trình phát triển nghĩa của từ trên cơ sở một địa danh. Dù chỉ là phát sinh bằng con đường hoán dụ, lấy tên riêng để chỉ khái niệm chung, nghĩa cuối này vẫn là nghĩa hiển nhiên nhất, nổi bật nhất trong các nghĩa kể trên. Là một chiến thắng vang dội, một chiến công lẫy lừng có tầm vóc lịch sử và ý nghĩa trọng đại, báo hiệu một thời đại cách mạng mới. 3 tiếng Điện Biên Phủ từ đấy đã vang lên như một biểu trưng và còn tiếp tục đi vào cuộc sống, vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đế quốc trên toàn thế giới. Điều đáng chú ý là nghĩa này không phải chỉ tồn tại trong tiếng Việt mà còn tìm thấy trong rất nhiều ngôn ngữ thế giới với một sự đậm đặc về tần số sử dụng tới mức không ngờ. Từ điển phổ thông nổi tiếng Larousse, một trong những niềm tự hào của truyền thống văn hóa và văn minh nước Pháp, lần đầu tiên ghi nhận từ Điện Biên Phủ. Điều này lẽ ra cũng bình thường, chẳng có gì đáng phải lấy làm lạ. Các nhà hàn lâm Pháp vốn nhạy bén với cái mới, với mọi thành tựu trong khoa học và trong đời sống của cả Nam Châu. Vả chăng đây cũng không phải là lần đầu tiên kho tàng từ vựng tiếng Pháp thu nạp thêm một danh từ tiếng Việt. Đã từng có một thời, người ta thu thập cả nhà quê, nước mắm, con gái, áo dài. Bởi có lẽ chúng là những đặc sản thuộc địa, ít nhiều có tác dụng kích thích được tính hiếu kỳ, ham thanh chuộng lạ ở những kẻ mệnh danh đi khai hóa. Duy có cái khác là nếu như trước đây, nhà quê, con gái chỉ được lưu lại trong từng giai đoạn nào đấy thôi như một chút kỷ niệm gắn bó thoáng qua, một đi không trở lại, thì ngày nay Điện Biên Phủ có cơ được giữ nguyên vĩnh viễn trong bộ từ điển này như một chứng tích lịch sử của thời đại chúng ta, không thể nào xóa bỏ đi được. Thực tế sử dụng ngôn ngữ của người Pháp chứng tỏ vấn đề còn đi xa hơn nữa. Trong khi ở Việt Nam, với người nói tiếng Việt. Danh từ Điện Biên Phủ chỉ mới phát triển đến cái nghĩa hoáng dụ như vừa thấy ở trên. Thì ở Pháp, danh từ này còn được động từ hóa. Điều này có nghĩa là, ở một số người viết và nói tiếng Pháp đã xảy ra một trường hợp sáng tạo từ. Người ta không chỉ nói, chẳng hạn, cho nó một Điện Biên Phủ, mà còn nói, Điện Biên Phủ cho nó một vố. Và lẽ dĩ nhiên, từ mới sáng tạo này sẽ thuộc vào loại những từ mượn. Nói theo cách nói của chúng ta, thì đó là từ mượn Việt, từ Việt Pháp. Bởi vì đằng sau cái thân từ gốc Việt còn có thêm cái đuôi động từ như mọi động từ thực thụ khác của tiếng Pháp. Nhân tiện cũng nên đề cập một nét thuộc về đặc trưng trong phong cách ngôn ngữ chính luận quốc tế hiện đại, nếu có thể nói như vậy. Cách đây chưa lâu, trên lĩnh vực ngoại giao cũng như trên lĩnh vực báo chí thế giới, nhiều chính khách, nhiều nhà báo thường ưa dùng một quán ngữ rất có ý nghĩa. Đó là quán ngữ, sau Điện Biên Phủ, sau Việt Nam. Chẳng hạn nói, thế giới sau Điện Biên Phủ, thế giới sau Việt Nam. Quả thật, đây là một lối nói rất tiết kiệm và hết sức tế nhị. Tiết kiệm và tế nhị bởi vì đó là một cách nói gọn, nói giảm, có phần nào giống với lối nói Bác Dương thôi đã thôi rồi của nhà thơ Nguyễn Khuyến chúng ta. Hiệu quả của lối nói trên thật tuyệt vời. Nó cố không động chạm đến một vết thương, một điều quá cụ thể của lịch sử. Nhưng kỳ thực cũng lại chính là thừa nhận thêm lần nữa một sự thực hiển nhiên, khẳng định ở một mức cao hơn nữa, rằng Điện Biên Phủ, Việt Nam không chỉ là một địa danh như nghìn vạn địa danh khác trên trái đất, mà còn là một sự kiện lịch sử, một cột mốc lịch sử với tất cả ý nghĩa quốc tế của nó.